Vì thế, mỗi danh hiệu Phật là danh hiệu của tất cả chư Phật. Chỉ cần thông một trong tám dạng 4.000 pháp môn là có thể thông hiểu được các pháp môn còn lại. Trong tác phẩm Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có lấy một thí dụ. Nhà Phật gọi là công án. Chúng ta thường nói nôm na là câu chuyện. Có câu chuyện thế này. Có thiền sư tự phụ tham thiền mấy mươi năm. Có lần ông ta gửi một bức thư nhờ Hòa Thượng Ấn Quang dạy bảo. Ông kể ông đã tham học hết 1.700 công án. Đó là ngũ đăng hội nguyên. Chỉ còn lại mấy công án là không thông suốt. Hình như chưa rõ ràng lắm. Gửi một bức thư trả lời. Đại sư Ấn Quang viết: chỉ cần hiểu rõ một công án thôi thì tất cả những công án còn lại sẽ hiểu hết. Nếu ông nói còn lại mấy công án không hiểu thì đồng nghĩa với việc là huynh không hiểu công án nào. Có vẻ sau khi nhận được thư, người đó sẽ bỏ tu thiền, theo Đại sư Ấn Quang niệm Phật. Thực sự như thế, không sai chút nào. Bạn nghĩ khi đã thông bộ kinh này rồi, khi tôi học kinh này, gọi là học thông kinh này rồi. Nói cách khác, tất cả các kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra trong suốt 49 năm, quý vị đều hiểu hết. Bộ kinh này đã thông, nếu còn một bộ, hai bộ chưa thông, có nghĩa là bạn chưa thông bộ kinh nào. Cùng một đạo lý. Thông là gì? Kiến tánh là thông. Chưa kiến tánh thì chưa gọi là thông. Bất kỳ một pháp môn nào đều có thể làm cho quý vị minh tâm kiến tánh. Chỉ cần bạn thâm nhập một môn. Vì thế cách thức học tập của người phương Đông, mãi đến ngày nay, người nước khác không thể tìm được. Nhưng người phương Đông chúng ta đã đánh mất những kiến thức cổ xưa, cho rằng tổ tiên chúng ta lạc hậu. Bởi thế hôm nay chúng ta mới thiệt thòi, chịu bao nhiêu tai nạn như thế này. Không nhận thức ưu điểm của tổ tiên, đứng đầu thế giới, tìm không ra kiến thức tương tự. Khi tại thế, Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm một tấm gương cho chúng ta. Quý vị xem, năm 19 tuổi, Ngài đã từ bỏ ngôi vua, từ bỏ đời sống vinh hoa phú quý. Đời sống dương giả để cầu học. Ngài đã trải qua những ngày tháng học tập ra sao? Sống đời một vị sư khổ hạnh. Cách dạy dỗ như thế quả thật vĩ đại. Nói theo cách kinh Phật chúng ta nói hôm nay, đây là cách Thế Tôn phá phiền não chướng, bỏ gia đình đi tham học, đồng nghĩa với việc Ngài cắt đứt phiền não chướng. Tham học 12 năm, Ngài đến tìm hiểu hầu hết các học phái của tất cả các tôn giáo có mặt lúc bấy giờ tại Ấn Độ. Sau 12 năm, Ngài lại buông bỏ hết tất cả những kiến thức thu thập được. Hành động này có nghĩa phá sở tri chướng. Năm 19 tuổi, cho chúng ta thấy Ngài đã phá bỏ phiền não chướng như thế nào. Năm 30 tuổi, Ngài đã cho chúng ta thấy cách Ngài đã bỏ sở tri chướng ra sao. Cả hai chương đều bị hạ gục, nhập định dưới cội Bồ Đề, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thành Phật. Vì đã bỏ cả hai thứ chướng ngại phiền não và sở tri chướng, thực sự liễu ngộ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, tất cả những việc làm đó. Ngài đều làm mẫu cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta thực sự hiểu được, thì chúng ta biết phải chọn cách học như thế nào. Nhìn lại, những người ở Trung Quốc rất quen thuộc, đặc biệt là khu vực Quảng Đông. Đời Đường, Lục Tổ Huệ Năng đã cư trú ở đó. Đại sư Huệ Năng chưa bao giờ biết chữ. Nhưng khi đến Hoàng Mai, nói thật, ở 8 tháng trong đạo tràng Ngũ Tổ chỉ để làm lụng. Ngay cả giảng đường của Tổ Đình, Ngài cũng chưa một lần đặt chân đến. Thiền đường cũng thế, Ngài chưa bao giờ ngồi hết một cây hương ở thiền đường, chưa bao giờ nghe một buổi học ở giảng đường. Khi cần truyền pháp, Ngũ Tổ phải đợi đến canh ba mới gọi Ngài đến giảng đại ý kinh Kim Cang đến đoạn ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, thì Ngài đại triệt đại ngộ. Không biết chữ, Ngài ngộ cái gì? Thông đạt tất cả. Đây là điều có thật, không phải giả dối. Nửa đêm, Ngũ Tổ bảo Ngài đi, nhanh chóng trốn đi lánh nạn, lẫn vào đám thợ săn 15 năm. Trên đường đi lánh nạn, Ngài gặp tỳ kheo ni Vô Tận Tạng. Suốt đời vị tỳ kheo ni này thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn là một bộ kinh rất lớn, có hai phiên bản, một bản gồm 40 quyển, bản kia 36. Cần một khoảng thời gian rất dài, nếu đọc hết một lượt, một ngày không thể đọc hết. Quý vị xem tỳ kheo ni kia, chỉ một bộ kinh đó thôi, nhưng nhất môn thâm nhập, đọc trơn tru, nhưng không hiểu kinh nói gì trong đó. Lúc cô ta đang thọ trì, lúc đó Lục Tổ Huệ Năng 24 tuổi, tình cờ nghe được, Ngài rất hứng thú, cảm thấy nhẹ nhàng. Khi cô ta đọc xong, đại sư đã giảng cho cô nghe. Tỳ kheo ni vui mừng không kể xiết, nâng cả bộ kinh đến thỉnh giáo. Ngài trả lời, Ngài không biết chữ. Lạ thay, Ngài không biết chữ thì làm sao biết được nghĩa lý của kinh? Ngài trả lời, biết hay không biết không liên quan gì cả. Thiền sư Pháp Đạt, quý vị thấy xuất hiện trong kinh Pháp Bảo Đàn. Ngài học kinh Pháp Hoa 10 năm, là khoảng thời gian không ngắn. Đọc một bộ kinh 10 năm, đọc 3.000 lần, một ngày đọc một lần, đọc 10 năm như vậy, nhưng không khai ngộ. Bèn đến Tào Khê bái Lục Tổ, gặp Lục Tổ. Thiền sư lạy ba lạy, nhưng đầu không sát đất, Thấy vậy, Đại sư Huệ Năng đợi khi thiền sư đứng dậy, bèn hỏi: Thầy có gì mà phải kiêu mạn như vậy? Vì sao khi thầy lạy đầu vẫn chưa sát đất? Thiền sư thật thà trả lời: Tôi đã tụng 3000 biến kinh Pháp Hoa. Nghe thế, Đại sư Huệ Năng hỏi: Kinh Pháp Hoa dạy những gì trong đó? Thiền sư không trả lời được. Trái lại xin thỉnh giáo Đại sư Huệ Năng. Đại sư cho hay ông chưa bao giờ nghe đến bộ kinh đó. Tất nhiên Ngài chưa bao giờ tụng, cả đời chưa ghé mắt đến, vì Ngài không biết chữ. Được rồi, bây giờ ông tụng cho tôi nghe. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Mới đọc đến phẩm thứ 2, Đại sư bảo ngừng lại. Tôi đã hiểu rồi. Nói xong, Ngài giảng cho sư Pháp Đạt nghe về đại ý của kinh. Pháp Đạt khai ngộ, lại cúi đầu sát đất đảnh lễ, là bởi đã thực sự thông, hoàn toàn là sự thật. Đọc 10 năm chưa thông, bây giờ chỉ nghe vài lời đã thông tất cả. Quý vị xem phương pháp nào là tối ưu?